Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng hiện diện, kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm Canh Dần. Quý Phật tử về chùa lễ Phật đầu năm, thay mặt chư tăng bổn từ xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến một năm luôn an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường, đạo tâm kiên cố và tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, sau khi Bồ Tát Tất Đạt Đa thành tựu đạo quả bên gốc cây Bồ Đề, Ngài đã tuyên bố: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Hoặc câu: tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai. Lời tuyên bố này đã khẳng định tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Chúng sinh ở đây chúng ta có thể hiểu qua sáu cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, người và trời. Chúng sinh trong sáu cảnh giới này, thấp nhất là địa ngục và cao nhất là cõi trời. Địa ngục là cảnh giới mà những chúng sinh gây tạo rất nhiều tội lỗi và phải đọa trong cảnh giới đau khổ, cũng có Phật tánh. Chúng sinh trên cõi trời hưởng thụ những điều sung sướng nhất, cũng có Phật tánh. Vậy thì trong vòng lục đạo luân hồi, ba cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, những chúng sinh ở cảnh giới này là những chúng sinh gây tạo tội lỗi và chịu những cảnh đau khổ nơi địa ngục, hoặc làm thân ngạ quỷ súc sinh, cũng có khả năng thành Phật. Vậy thì con người chúng ta xinh đẹp, thông minh, đạo đức, hiền lành, hạnh phúc, có Phật tánh. Người xấu xí, ngu dốt, tội lỗi, tàn tật, đau ốm, bất hạnh, cũng có Phật tánh. Vậy thì Đức Phật đã cho chúng ta thấy rằng mọi người nói riêng và chúng sinh nói chung đều có khả năng thành Phật. Ví như tất cả chúng ta ai cũng có viên ngọc quý, nhưng mỗi người viên ngọc đó sáng hay tối? Nếu tối, nếu bị bụi bám rất nhiều, người đó phải ra công lau chùi mài dũa để cho viên ngọc sáng ra. Người gây tạo tội lỗi, người ô nhiễm, ví như cái viên ngọc bị bụi bám, Phật tánh bị che lấp, chúng ta chỉ cần nỗ lực lau chùi mài dũa thì chắc chắn cũng sẽ có ngày thành Phật, chắc chắn viên ngọc có ngày sẽ sáng ra. Hiểu được tất cả mọi người đều có Phật tánh, chúng ta sẽ không khởi tâm cống cao ngã mạn. Ngược lại, tâm tôn kính sẽ được nâng lên. Bởi vì mình nhìn mọi người thấy ai cũng là Phật, chắc chắn rằng tâm khinh thường sẽ rơi rụng, tâm cống cao sẽ bị dẹp tan, dành cho tâm kính trọng hiện hữu ở trong tâm thức của chúng ta. Trong cuộc đời của Đức Phật, chúng ta thấy Ngài A Nan và Xá Lợi Phất là bậc đa văn trí tuệ, cũng có khả năng trở thành bậc thánh. Người ngu đần nhất là Châu Lợi Bàn Đặt cũng có khả năng trở thành Phật thánh. Người hung ác như Angulimala giết biết bao nhiêu mạng sống, sau khi gặp Đức Phật hóa độ cũng trở thành một người tốt và chứng quả thánh. Tại như là Liên Hoa Sách, thời đó gọi là kỹ nữ, bây giờ chúng ta có thể dùng từ hiện đại là gái mại dâm, sau khi được Phật hóa độ cũng trở thành người tốt và cũng thành bậc thánh. Upali là một người thợ cạo, được coi là thành phần thấp nhất trong xã hội Ấn Độ, khi vào tăng đoàn của Đức Phật cũng trở thành bậc thánh. Như vậy thì những người hung ác, những người tội lỗi xấu xa, những người ngu đần, những người thuộc đẳng cấp thấp nhất của xã hội Ấn Độ thời bấy giờ cũng có Phật tánh và cũng có khả năng trở thành một con người tốt, một bậc thánh. Qua đây chúng tôi sẽ kể cho quý vị những sự tích của nàng Liên Hoa Sắc, Upali hoặc là Châu Lợi Bàn Đặt. Như quý vị cũng đã biết và chúng tôi cũng đã nói rất nhiều lần, Angulimala, một con người rất là hung ác, đã nghe theo lời thầy dạy của mình đi giết chết cả hàng ngàn mạng sống. Sau cùng gặp Đức Phật, Phật hóa độ và đi xuất gia, trở thành một người rất hiền lành và sau này cũng chứng quả thánh. Đó là chúng ta nói về người hung ác nhất. Người thứ hai thuộc vào dạng kỹ nữ, cô ta là Liên Hoa Sắc. Liên hoa có nghĩa là hoa sen, sắc là sắc đẹp. Cô này có nhan sắc rất là đẹp, giống như là hoa sen, cho nên người ta gọi là Liên Hoa Sắc. Năm 16 tuổi, cô lập gia đình với một thương nhân rất là giàu có. Gia đình cô cũng rất là giàu có. Một thời gian sau, cô sanh được một đứa con gái, sống với nhau. Và chẳng may người bố chồng qua đời. Một hôm Liên Hoa Sắc tình cờ bắt gặp mẹ mình quan hệ với chồng mình, tất nhiên là hai mẹ con quan hệ với nhau. Chứng kiến được cảnh này, Liên Hoa Sắc rất là bức xúc và bỏ nhà ra đi, bỏ lại đứa con gái để cho chồng nuôi. Với cái nhan sắc của cô thì khi đi ra ngoài một thời gian, cô lại gặp một người buôn bán cũng rất là giàu có, cưới làm vợ. Và hai người sống hạnh phúc với nhau một thời gian, thì cô được nhiều người báo tin là ông chồng có vợ bé, thì cô cũng nổi máu gan đi tìm cái người vợ bé của chồng mình. Sau khi tìm ra, cuối cùng biết rằng người vợ bé của chồng mình chính là đứa con gái của mình. Từ đó cô bất mãn với cuộc đời, cô cảm thấy căm thù những người đàn ông, cô chán ghét hết tất cả mọi thứ, và cô trở thành một người kỹ nữ, bây giờ gọi là gái mại dâm. Và cô đã làm cho rất là nhiều người nam phải đau khổ và phá hoại hạnh phúc gia đình cũng rất là nhiều người. Một hôm, với cái nghề của cô như vậy, cô gặp một vị sư, đó là ngài Mục Kiền Liên, thì cô cũng dở trò để mà phá phạm hạnh của vị sư này. Không ngờ Mục Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất, cũng là người rất là phạm hạnh, cho nên ngài đã hóa độ được Liên Hoa Sắc. Sau đó Liên Hoa Sắc được đưa về tinh xá và gặp Phật, và Phật đã độ cho cô xuất gia. Về sau cô cũng trở thành một người rất tốt và chứng thánh quả. Vậy một người được coi là có những hành động nghề nghiệp dơ bẩn nhất của xã hội, sau khi hồi tâm cũng trở thành người tốt và trở thành một bậc thánh. Người ngu dốt nhất là Châu Lợi Bàn Đạt. Châu Lợi Bàn Đạt có hai anh em, người anh tên là Đại Bần Đạt, người em tên là Tiểu Bần Đạt, nhưng người em thường được gọi là Châu Lợi Bàn Đạt. Người anh đi xuất gia, và sau một thời gian tu hành dưới sự hướng dẫn của Đức Phật và Chư Tăng, ông đã chứng được quả A-la-hán. Sau khi chứng quả A-la-hán rồi, Đại Bần Đạt nghĩ đến người em của mình ở nhà, muốn độ cho em mình cũng được xuất gia và cũng hưởng được hạnh phúc an lạc giải thoát của người xuất gia, nên về khuyên em mình đi tu. Sau khi Đại Bằng Đặc thuyết pháp và khuyến khích, người em nhận ra đi xuất gia. Thế nhưng khổ nổi, người em lại quá u mê. Trong vòng 4 tháng trời tu tập, học có một bài kệ mà học không thuộc. Học trước thì quên sau, học xong thì quên trước. Học được câu trước thuộc, rồi tới trường học câu sau lại quên câu trước. Cứ như thế, người anh cảm thấy hổ thẹn vì có người em quá u tối, sợ mang tiếng, cho nên người anh mới khuyên em thôi, giờ không tu được, không học được, nên đi về đi, ở đây chỉ làm mắc cỡ cho anh thêm thôi. Thì người em cũng rất là buồn, vì lúc đó đó là Châu Lợi Bần Đạt đã thấm nhuần giáo pháp của Đức Phật và cũng muốn tu tập, không muốn trở về thế tục. Một hôm, y sĩ Bạc Kỳ đến tinh xá thỉnh Phật và Chư Tăng về nhà để cúng dường. Lúc đó Đại Bần Đạt là người quản chúng, cho nên là ông ta lấy danh sách hết Chư Tăng ở trong chùa để ngày mai đi dự trai tăng tại nhà y sĩ Bạc Kỳ, trong đó không có tên của Châu Lợi Bạc Đạt, loại ông ra. Thì người em thấy ai cũng có danh sách đi trai tăng, có một mình không được, cảm thấy buồn. Buồn vì rằng là anh mình á kêu mình đi về, rồi á mọi người thấy mình học hành không được, ai cũng coi thường, cho nên thôi thì hoàn tục tốt hơn. Sáng hôm sau, Châu Lợi Bần Đạt mới thu xếp quần áo chuẩn bị đi về. Lúc đó Đức Phật biết, mới kêu Châu Lợi Bần Đạt đến, nói tại sao con lại đi về. Châu Lợi Bần Đạt mới thưa bạch Đức Thế Tôn là anh con khuyên con nên về, bởi vì con học kém quá. Thì Phật nói chuyện về hay không là do ta, chứ không phải là do Đại Bần Đạt. Bởi vì ta xuất gia cho con, chứ không phải là Đại Bần Đạt xuất gia. Thì con cứ ở lại mà tu. Nhưng bây giờ á là con hãy học cái câu này, rồi con cứ chú tâm học. Thì lúc đó Đức Phật mới dạy cho ông ta cái câu là tẩy sạch bụi bẩn. Thì con cứ nhẩm cái câu này, quán sát cái câu này cho thật kỹ, lúc nào cũng nhớ đến câu này. Thì Châu Lợi Bần Đạt nghe lời Phật, bắt đầu đọc tẩy sạch bụi bẩn, tẩy sạch bụi bẩn, cứ như vậy nhẩm hoài. Thì sáng hôm đó Đức Phật và Chư Tăng đi đến nhà y sĩ Bạc Kỳ để trai tăng. Chỉ có một mình Châu Lợi Bần Đạt ở Tinh Xá thôi. Thì Châu Lợi Bần Đạt nghe lời Phật quyết chí, nhiếp tâm cứ đọc câu tẩy sạch bụi bẩn, tẩy sạch bụi bẩn. Thế mà chỉ vài tiếng đồng hồ, tự nhiên ông ta bừng tỉnh ra, như là một người đang ở trong nhà tối này bỗng có một cái ngọn đèn, nhà tối sáng trưng lên. Châu Lợi Bần Đạt cũng vậy, bao nhiêu những cái lớp bụi phiền não và tất cả các vô minh tự nhiên là được đánh tan hết. Tâm trí của Châu Lợi Bần Đạt lúc đó bừng sáng lên. Khi mà Đức Phật đi đến nhà ông Bạc Kỳ trai tăng, Phật mới hỏi đại chúng rằng hiện tại ở Tinh Xá còn ai nữa không. Thì mấy vị kia nói bạch Đức Thế Tôn hết rồi, không còn ai. Thế là Phật mới cho người nhà của Bạc Kỳ đến tìm, thì tìm thấy còn Châu Lợi Bần Đạt. Rồi về báo với Đức Phật, Đức Phật nói cho mời Châu Lợi Bần Đạt đến. Thì lúc đó Châu Lợi Bần Đạt đến dự cái trai tăng. Sau khi trai tăng xong, có hàng ngàn vị đệ tử của Đức Phật cũng tài giỏi, nhưng Đức Phật không nói họ thuyết pháp, mà yêu cầu Châu Lợi Bần Đạt ngày hôm nay thuyết pháp cho gia đình của Bạc Kỳ nghe. Thế là ông ta thuyết pháp thao thao bất tuyệt. Lúc đó không ai ngờ rằng ô sao cái ông này hôm trước ông dốt, học không thuộc một câu kệ mà bây giờ ông lại thuyết pháp hay thế. Qua đó quý vị thấy một người dốt như thế, một người ưu tú như thế, nhưng cũng có khả năng chứng thánh quả. Và câu chuyện cuối cùng đó là Upali, là người thợ cạo. Như quý vị cũng đã biết, lúc sau khi thành đạo, Đức Phật đã trở về hoàng cung để thăm phụ vương cũng như thăm hoàng tộc. Trong thời gian ở lại hoàng cung, Đức Phật đã thuyết pháp cho trong dòng họ được nghe, và có rất nhiều vương tử có rất nhiều người ở trong dòng họ được thấm nhuần Phật pháp và cũng muốn đi theo con đường của Đức Phật đã đi. Thế nhưng bị cản trở bởi gia đình, sau thời gian ở lại hoàng cung thì Đức Phật cũng phải tiếp tục con đường hoằng pháp của mình. Thế là Phật Từ Giả tiếp tục lên đường hành đạo. Thì những vương tử này đã thuyết phục được gia đình và gia đình đã đồng ý cho đi xuất gia. Trong đó có tất cả là 6 người, gồm có A Nâu Lâu Đà, A Nan, Bạc Đề, Đề Bà Đạt Đa và 2 vị nữa. Tất cả là 6 người thanh niên mà con nhà quý tộc, dòng họ vua chúa không. Thì 6 người này cùng nhau đi xuất gia. Thì khi họ đi ngang qua một cái cánh rừng để vượt qua biên giới qua một xứ khác, thật ra ngày xưa gọi là xứ khác chứ cũng là chung một nước Ấn Độ, cũng như chúng ta bây giờ gọi là từ tỉnh này qua tỉnh kia thôi. Thì tới giáp ranh biên giới của 2 xứ, lúc đó họ mới cởi một cái chiếc áo ra và yêu cầu những ai có vàng vòng gì đó bỏ ra và đồng thời gói lại để đem cho. Bởi vì đi xuất gia rồi là đem theo vàng bạc châu báu để làm gì? Thì khi mà mọi người đều tháo hết vàng vòng châu báu ra gói vào trong một cái áo, thì một người nói thôi thì bây giờ mình đi vào làng gặp nhà nào đó may mắn đầu tiên thì biếu họ. Thì vừa vào tới cổng làng gặp một anh thờ hớt tóc tên là Ubali, họ mới nói anh có biết đường đi qua bên biên giới chỗ Đức Phật hay không? Thì Ubali nói biết, bởi vì lúc trước thấy Đức Phật và Chư Tăng có đi ngang đây. Họ nói bây giờ nhờ anh đưa chúng tôi đi được không? Thì Ubali nói được. Thế là Ubali đưa họ qua khỏi biên giới và chỉ đường cho 6 vị này đi. Sau khi Từ Giả thì những vị này mới biếu cho Ubali cái gói vàng bạc châu báu đó. Thì khi mà họ vừa đi rồi, Ubali mới mở cái gói ra, ôi cha, vàng bạc châu báu quá trời nhiều. Bởi vì Ubali là một cái người thuộc về hạng cùng đinh của xã hội thời bấy giờ, từ ông cha cho đến bây giờ bản thân của Ubali chưa từng thấy một thỏi vàng mà chưa bao giờ cầm thấy một miếng vàng, mà bữa hôm nay vàng bạc châu báu quá nhiều. Anh ta mừng, nhưng mà sau cái mừng đó thì lại lo, nói chết rồi, cái số vàng bạc châu báu này nhiều quá, rủi mà gặp cái bọn cướp hay là gặp những người nào tham chắc nó giết mình chết nó lấy. Anh ta cảm thấy lại lo chứ lại không mừng nữa. Anh suy nghĩ tại sao mà những vị này lại bỏ hết của cải này lại đi xuất gia. Chắc là những vị này cũng thấy được cái giá trị của xuất gia và thấy được cái sự nguy hiểm của tiền bạc, của đời sống vật dục, cho nên đã từ bỏ hết để đi xuất gia. Thôi vậy mình cũng không cần cái thứ này nữa, mình cũng nên đi theo các vị này xuất gia luôn. Thế là anh ta mới gói lại xong rồi treo lên cây, chạy theo 6 vị này để được xin xuất gia. Và khi đến xuất gia đó, quý vị biết lạ lắm, Đức Phật cho Ubali là người xuất gia trước. Quý vị biết sao? Bởi vì á, Đức Phật muốn đề cao cái Phật tánh của mỗi người, và để cho 6 người thuộc dòng họ vua chúa này á phải kính lễ một con người mặc dù họ là hạng giai cấp hạ tiện. Sau khi mà quy y xuất gia cho Ubali rồi, Đức Phật yêu cầu mấy người này phải ra xá chào Ubali trước, xong rồi mới cho xuất gia. Mà những vị này họ thấy vậy, lúc đầu họ thắc mắc, sau đó họ biết rằng đây là cái cách mà Đức Phật muốn phá đi cái trống cao ngã mạn, phá đi cái giai cấp, để mình biết cung kính khiêm nhường với tất cả mọi người, dù người đó là hạng hạ tiện nhưng họ cũng có Phật tánh. Thế là sau này Upali tu hành rất là nghiêm cẩn và được đứng trong 10 vị đại đệ tử lớn của Đức Phật, gọi là trì luật đệ nhất. Vì qua những sự tích điển hình trong cuộc đời của Đức Phật và những vị đệ tử này, để cho quý vị thấy người ác nhất là Angulimala cũng có khả năng trở thành bậc thánh, người xấu xa dơ bẩn nhất là Liên Hoa Sắc cũng có khả năng trở thành bậc thánh, người ngu si đần độn nhất là Châu Lợi Bằng Đạt cũng có khả năng trở thành bậc thánh, và người hạ tiện nhất thời bấy giờ là Upali cũng có khả năng trở thành Phật tánh. Như vậy thì tất cả chúng ta ở đây có lẽ rằng không ai ác như là Angulimala, mà không ai tội lỗi dơ bẩn như là Liên Hoa Sắc, cũng không ai ngu si đần độn như là Châu Lợi Bằng Đạt, mà cũng không ai mà thuộc hàng giai cấp bằng cùng như là Upali, thì khả năng thành Phật của chúng ta có thể nói rằng hơn các vị kia nhiều lắm. Còn lại là chúng ta có nỗ lực hay không. Ví như viên ngọc sáng của chúng ta có sẵn rồi, mình có chịu khó lau chùi mài dũa để cho nó sáng ra hay không. Vậy thì chúng ta tìm hiểu lại xem tại sao trong cuộc sống mình lại kính trọng người này, khinh khi người kia. Sở dĩ chúng ta có tâm kính trọng người này và xem thường người khác cũng có lý do. Hoặc là những người đó hơn mình, trên mình, chẳng hạn như người đó có đạo đức, tài giỏi, địa vị, có công ơn, hoặc là cao tuổi hơn mình. Còn những người mà mình xem thường khinh khi á, phần lớn là những người đó hoặc là thấp hơn mình, nhỏ hơn mình, kém hơn mình, xấu hơn mình, dốt hơn mình, ác hơn mình, thì mình xem thường. Cũng do cái tâm của chúng ta, một người thì mình lại kính trọng, một người thì mình lại xem thường. Mà người chúng ta xem thường và người kính trọng đó có Phật tánh hay không? Cũng đều có cả. Những người nào chúng ta kính trọng thì có lẽ chúng ta nghĩ rằng người đó có Phật tánh. Người nào mình khinh thường, mình nghĩ rằng người đó không có Phật tánh. Không phải như vậy. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta phải nhìn mọi người bằng cặp mắt là tất cả ai cũng có Phật tánh, ai cũng có khả năng thành Phật, và ai cũng là những vị Phật tương lai. Để mình dẹp trừ được tâm cống cao ngã mạn và khinh thường mọi người, những người chúng ta tôn trọng, chẳng hạn như là người đó có đạo đức thì mình hơi kém đạo đức, hoặc là mình không bằng, chẳng hạn như mình thấy là một vị thầy tu hành giới luật trang nghiêm thanh tịnh, sống mẫu mực hiền lành đạo đức thì mình kính trọng. Còn ngược lại, người nào không được như vậy thì mình xem thường. Đó là cái người có đạo đức. Còn người tài giỏi, chẳng hạn như là những nhà bác học, rồi những ca sĩ. Quý vị vừa rồi ở trên thế giới có một ca sĩ nổi tiếng mà bị chết đó. Ca sĩ mà nhạc gì đó, nhạc bóc hả? Nhạc rock hay nhạc pop không biết. Michael Jackson đó phải không? Ông ta được rất là nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ. Thì những người này là gì? Những người tài giỏi. Rồi những người cầu thủ, chẳng hạn như là đá banh, thì trước đây có Pele, rồi sau này Maradona. Những người đó họ rất là ngưỡng mộ, là vì cái gì? Vì cái tài giỏi của người ta. Rồi những vị thuyết pháp hay, những họa sĩ, những nhạc sĩ, chúng ta kính trọng họ là vì họ tài giỏi hơn mình. Còn ngược lại, những người mà thấp kém hơn mình chắc chắn là mình sẽ coi thường. Người có địa vị như là vua hoặc là tổng thống, những người này nếu mà nói về nhân quả, rõ ràng rằng họ là những người có phước mới được làm vua, làm tổng thống ở một địa vị cao nhất của một đất nước. Chúng ta ai cũng mong muốn rằng mình sống có một cái địa vị cao. Thế nhưng mong muốn đó không phải ai cũng có thể đạt được, mà do nhân duyên phước báo của mỗi người. Như vậy thì mình thấy một vị lãnh tụ quốc gia, một vị vua, tự nhiên mình có cái niềm tôn kính. Nhưng nếu mình thấy một người thường, không có địa vị như vậy, có thể mình cũng xem thường. Hoặc là người có công ơn như là cha mẹ, thầy tổ, những người thầy thuốc, hoặc là những người đã giúp cho mình có công ăn việc làm, mình mang ơn họ, cho nên mình nhìn họ bằng một cặp mắt kính trọng. Còn ngược lại, những người mà không có công ơn với mình, có thể mình cũng xem thường. Có những người cao tuổi hơn mình, người ta nói kính lão đắc thọ, thì mình kính trọng những người đó ở cái tuổi mà lớn. Còn mình gặp những cái đứa con nít, có thể mình cũng xem thường. Như vậy thì khi chúng ta nhìn một người, mình biết người đó là tài, là giỏi, là có địa vị, là có công ơn, là bậc đạo đức, tự nhiên mình tôn kính. Ngược lại, mình nhìn cái người đó xấu, hoặc dở, hoặc kém, hoặc tàn tật, hoặc ngu dốt, mình lại xem thường. Thì thông thường chúng ta thấy ở xã hội, chủ thì xem thường tớ, quan xem thường quân, cha xem thường con, thầy xem thường trò, người đẹp thì xem thường người xấu, mà người trí thì xem thường người ngu, người giàu thì xem thường người nghèo, người khỏe mạnh thì xem thường người đau ốm, người đạo đức hiền lành thì lại xem thường người hung dữ tội lỗi, người chánh tín thì xem thường người mê tín, người sáng suốt thì lại xem thường người u mê. Cái điều này rất là rõ ràng ở trong xã hội. Thế thì chúng ta thấy tại sao chồng chửi vợ, vợ hỗn láo với chồng? Tại sao? Cũng là do chúng ta coi thường, coi khinh. Rồi tại sao người cha chửi đánh con và con cái cha mẹ? Thì cũng do cha coi khinh con coi khinh cha. Tại sao thầy mắng chửi trò mà trò xem thường không nghe lời thầy? Thì cũng tại là thầy coi thường trò mà trò cũng coi thường thầy. Chủ hành hạ người làm công mà người làm công thì phản chủ, cũng là do hai người xem thường nhau. Rồi người có quyền chức đánh chửi hà hiếp người dưới mà người dưới chống đối người trên, cũng do xem thường nhau cả. Như vậy thì chúng ta phải thấy rằng cái xem thường này và cái kính trọng nó phát xuất từ đâu? Từ ở chỗ biết, từ chỗ phân biệt, chấp trước mà ra. Chúng tôi lấy một thí dụ. Có hai vị sư cùng một tuổi là 20 tuổi. Nếu quý vị không biết được hai vị sư này tu bao lâu, có thể quý vị sẽ có sự cung kính ngang nhau. Thế nhưng quý vị thấy hai vị sư cũng cạo tóc, cũng mặc y, cũng có cái hình tướng của người xuất gia, nhưng mình biết cái ông sư này ông tu được 10 năm, còn ông sư này ông mới tu. Thì như vậy quý vị tâm lúc đó nghĩ sao? Có cung kính ngang nhau hay không? Rõ ràng chúng ta sẽ có sự phân biệt liền. Ờ, ông này mới tu thôi, đến gật đầu cái được rồi. Còn ông kia tu 10 năm đến xá lại ổn. Như vậy chúng ta có một cái sự phân biệt. Phân biệt ở đây là do cái biết. Biết là mình biết rằng ông này là mới tu, ông kia là tu lâu. Nếu mà chúng ta không biết, có thể hai ông chúng ta sẽ cung kính ngang nhau. Và ở đây chúng ta không nên có cái sự phân biệt như vậy. Mà bây giờ hôm nay quý vị nên học tập theo lời Phật dạy là tất cả mọi người đều có Phật tánh. Chúng ta không nhìn hai ông này tu lâu hay tu mau, mà mình nhìn ông này là Phật, ông này cũng là Phật. Như vậy cái tâm cung kính của chúng ta sẽ tăng lên, tâm khinh mạng sẽ rơi rớt. Ngược lại nếu mà chúng ta phân biệt ông này mới tu, ông kia tu lâu, chắc chắn rằng cái tâm khinh chê và kính trọng nó sẽ khác nhau. Một ông tổng thống đi ra ngoài đường, nếu ông mà mặc đồ thường đi á, thì chắc chắn rằng chúng ta coi thường, phải không? Mình đâu có biết ông là ông tổng thống đâu. Nhưng mà có ai nói đó, ông này ông là tổng thống đó. Thì vừa nãy mình cũng gặp ổng, mình cũng đi ngang ổng, cũng nhìn ổng, nhưng mà mình không biết ổng là ông tổng thống, mình coi thường. Sau khi nghe người ta nói ở ông đó tổng thống, lúc đó mình sẽ có thái độ khác lúc mà mình chưa biết. Vậy thì bây giờ chúng ta học cái câu là tất cả mọi người đều có Phật tánh, tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật, thì mình cứ nhìn ông đó là Phật, chứ mình đừng có nhìn ông là người thường hay là một người có địa vị. Nếu mình nhìn như vậy đó, phân biệt như vậy, thì người thường chúng ta sẽ xem khinh, mà người có địa vị thì chúng ta sẽ xem trọng. Trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật nói có bốn loại tuổi trẻ không nên khinh thường. Một là vương tử trẻ, hai tỳ kheo trẻ, ba con rắn trẻ, bốn là đốm lửa trẻ. Không nên khinh thường. Vì sao Đức Phật nói vương tử trẻ bây giờ còn nhỏ, thế nhưng 5-10 năm sau sẽ là một vị vua lãnh đạo cả đất nước và quyền sinh sát nằm trong tay ông ta. Tỳ kheo trẻ là những vị sư đó, những vị thầy tu học Phật pháp đó, bây giờ trẻ nhưng biết đâu 5-10 năm sau ông ta tu thành Phật thì ông ta độ cũng rất là nhiều chúng sinh, cho nên chúng ta đừng coi thường. Con rắn trẻ nó có thể cắn chết chúng ta, và đốm lửa trẻ, tất nhiên là đốm lửa nhỏ đó, chúng ta cũng đừng nên coi thường. Vì sao? Vì chỉ một đốm lửa nhỏ đó thôi nó có thể thiêu hết cả cái thế gian này, chứ không phải là nói rằng chỉ một chỗ, một nhóm nào đâu. Vậy Đức Phật nói tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật, thì chúng ta nên nhìn mọi người ai cũng là Phật, để tăng trưởng cái tâm cung kính và để tiêu trừ cái tâm cống cao ngã mạn. Trong một mẫu truyện trước đây có một ông tên là Alexander Đại Đế. Một hôm ông ta đi du lịch và đến nghỉ trọ ở một khách sạn. Vì muốn tìm hiểu cuộc sống của nhân dân ở chung quanh khu vực đó nên ông ta đã mặc quần áo thường để thâm nhập vào đời sống của người dân, để tìm hiểu đời sống của người dân như thế nào. Thế là ông ta đi mãi miết tìm hiểu đời sống của người dân, và cuối cùng ông ta đi quá xa nơi ở của mình. Đến lúc quay trở lại thì không nhớ đường. Thì lúc đó đi ngang một cái nhà trọ, gặp một vị mặc quân phục đứng đằng trước đang hút thuốc. Alexander Đại Đế mới đến hỏi: Thưa anh làm ơn cho tôi hỏi cái khách sạn A đó nằm ở đâu. Anh lính này lúc đó là hút cái tẩu thuốc á. Quý vị biết ngày xưa đó, những người nào sang lắm mà mới hút cái tẩu thuốc á nha. Anh hút nhấp nhấp cái tẩu thuốc, cái nhìn ông Alexander Đại Đế này từ đầu tới chân, không nói gì, hất qua một bên. Rẽ phải, Alexander Đại Đế cũng rất là khiêm hạ. Ông ta nói: cảm ơn anh, thưa anh, vậy chứ từ đây đến đó có xa không? Cái anh này anh vân mặt lên đến nói: còn một dặm nữa. Alexander Đại Đế xin cảm ơn. Rồi vừa bước đi thì ông quay lại, ông lại hỏi: dạ, xin lỗi ngài, ngài cho tôi hỏi chứ ngài mang quân hàm gì? Cái anh này ngậm điếu thuốc vân vân cái mặt lên, đoán thử gói. Alexander Đại Đế mới nói: trung úy. Chưa đúng. Thượng úy. Chưa đúng. Vậy phải là ngài là thiếu tá. Cái ánh cười, khoái là cười gật đầu. Đúng rồi. Thế thì lúc đó Alexander Đại Đế định bước đi, thì anh này mới lại hỏi: vậy thế tôi xin hỏi anh, chứ anh quân hàm gì vậy? Cái Alexander Đại Đế nói: vậy thì xin ngài thiếu tá, ngài đoán thử coi. Anh thiếu tá này mới nói: trung úy. Cái Alexander Đại Đế nói: chưa đúng. Đại úy. Nói: chưa đúng. Chẳng lẽ anh là thiếu tá à? Cũng còn nói gì nữa, chẳng lẽ anh là thiếu tá như tôi à? Alexander Đại Đế nói: cũng chưa đúng. Cái lúc này cái mặt ánh xanh rồi, xanh mặt rồi, sợ rồi, bắt đầu rồi, chắc là đùng thứ dữ rồi đây. Chẳng lẽ ngài là bộ trưởng hay tướng quân sao? Alexander nói: gần đúng. Lúc này ông rung rồi, bắt đầu rung rồi. Chẳng lẽ ngài là nguyên soái lục quân sao? Cũng gần đúng. Trời ơi, lúc đó anh rung hết rồi, nói bắt đầu bệ hạ hoàng đế, thế là lạy xuống, xin bệ hạ tha tội cho hạ thần, hạ thần không biết. Lúc đó Alexander Đại Đế mới nói: ồ, anh có lỗi gì đâu, thì tôi không biết đường rồi tôi hỏi anh, thì anh trả lời thì thôi, chứ có cái gì đâu mà tội với lỗi. Thì quý vị thấy, cũng là con người đó, khi người ta giao tiếp với mình coi thường, mình khinh thường, nhưng mà khi biết rằng cái người đối diện của mình lại là Alexander Đại Đế, là một vị quốc vương, thì lúc đó mới sợ, mới tỏ ra lễ phép cung kính. Phải như cái tâm của anh này nhìn mọi người mình đều quý trọng, thì lời nói và cử chỉ nó sẽ khác đi. Còn một câu chuyện trong cuộc đời của Đức Phật, thì một hôm Đức Phật và Chư Tăng đang đi khất thực ở bên bờ sông. Lúc đó có một anh gánh phân cũng đi đối diện với Đức Phật và Chư Tăng. Đức Phật nhìn anh gánh phân này, biết rằng nhân duyên của anh cũng đã đến, nên Đức Phật muốn độ cho anh để được xuất gia. Thế là khi anh gánh phân anh đang đi xa, Đức Phật cố tình đi thẳng tới cho anh gánh phân. Thì anh gánh phân này sợ quá mới né xuống mé bờ sông. Thế nhưng mà Đức Phật và Chư Tăng cứ đi tới, anh quản quá bỏ gánh phân đó, lội xuống sông. Thế là lúc đó Đức Phật đến mới gọi: ủa, tại sao anh lội xuống đó lại làm gì, sao anh lên đây nói chuyện? Cái anh gánh phân nói: dạ thưa, con không dám. Nói: tại sao không dám? Dạ con là người hạ tiền, con không dám, sợ làm ô uế Đức Phật và Chư Tăng. Đức Phật nói: ủa,
anh làm gì mà có thể làm ô uế chúng tôi? Chỉ có tham sân si mới làm cho chúng tôi ô uế thôi, chứ anh dễ thương như thế này làm gì mà làm ô uế chúng tôi được. Thế nghe vậy thì Sunita cũng cảm thấy yên tâm một chút. Đức Phật hỏi: anh tên gì? Cái nói: dạ con tên là Sunita. Vậy anh có muốn xuất gia hay không? Nói: dạ con không dám. Nói: tại sao anh không dám? Con là hạng hạ tiện, con không dám. Đức Phật nói: đâu, giáo pháp của ta thì ai cũng có thể tu được cả, không có phân biệt giai cấp. Tất cả mọi người đến với giáo pháp, đến với tăng đoàn đều bình đẳng như nhau. Ví như con sông A, con sông B, con sông C, con sông D, khi chảy ra biển thì không còn phân biệt là con sông nào nữa, không còn phân biệt nước của con sông nào nữa, mà khi đã chảy ra biển thì nó chỉ có một, đó là nước biển thôi. Thì tất cả mọi thành phần giai cấp trong xã hội khi đã vào tăng đoàn của ta rồi thì bình đẳng như nhau, không có ai là Bà La Môn hay là Thủ Đà La cả. Sau khi nghe xong vậy, Sunita mừng quá. Bởi vì trước đây đó, anh ta luôn luôn chỉ bị người ta mắng chửi hành hạ, khinh chê thôi, mà hôm nay được Đức Phật nói những lời rất là hiền lành, dễ thương mà còn rủ đi tu nữa thì sướng quá. Thế là Sunita chấp nhận đi xuất gia. Thì sau khi xuất gia rồi thì tất cả những thông tin này được truyền đi, và nhất là những hàng giai cấp trên như là Sát Đế Lợi, Bà La Môn rất là bức xúc, rất là bất mãn và rất là phản đối. Là vì lâu nay đó, trong giáo đoàn của Đức Phật toàn là con vua chúa nè, toàn là những người trưởng giả, Bà La Môn, những người mà thuộc vào giai cấp cao đi tu, mà bây giờ lại cho một cái anh này là cái anh giai cấp hạ tiện. Như quý vị biết, ở Ấn Độ nó phân chia làm bốn giai cấp: Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Phệ Xá và Thủ Đà La. Mà ba cái giai cấp trên đó là nó gặp cái anh giai cấp Thủ Đà La này á, nó có thể đánh đập, nó có thể giết mà không có tội. Vì nó cho rằng cái hạng Thủ Đà La này là cái hạng nô lệ, cái hạng hạ tiện, cái hạng súc vật, cái hạng không có xứng đáng làm con người. Cho nên đó, nếu mà nó đi ngang mà nhìn nó có quyền móc mắt mình, mà nói mà cãi với nó là nó phải cắt lưỡi. Ghê như vậy đó. Thế thì bây giờ tự nhiên lâu nay á, giáo đoàn của Đức Phật toàn là những người cao quý, những người mà thuộc dòng Bà La Môn, Sát Đế Lợi không, rồi bây giờ lại cho cái hạng hạ tiện này đi vào, rồi mai mốt rồi mấy cái người Bà La Môn, những cái dòng họ cao quý này đi vô lại đảnh lễ cái anh hạ tiện này hay sao? Thế là họ bức xúc lắm, họ phản ánh lên ông vua. Mà vua là Pasenaji, là một vị Phật tử rất thuần thành, là người đệ tử của Đức Phật rất là chân chính. Nhà vua nghe cũng thấy bất mãn, nó sao mà Đức Phật lại cho cái anh hạ tiện này đi vào xuất gia, làm giảm đi cái uy tín và giảm đi cái sự cung kính của quần chúng. Thế là một hôm vua Pasenaji quyết định phải đi đến gặp Phật hỏi cho ra lẽ, mà làm sao á là yêu cầu Phật là không được cho những cái người hạ tiện đi xuất gia. Rồi có một hôm vua Pasenaji mới đến Tinh Xá. Thì khi đến Tinh Xá thì vua rất là tôn trọng. Trước đây mỗi lần đi vào chỗ Phật á là vua thường thì đi bộ từ cổng vào. Thì hôm nay cũng vậy, nhà vua cũng đi bộ từ cổng vào chỗ Đức Phật. Trên đường đi đó, vua Pasenaji mới thấy có một vị sư tướng hảo rất là quang minh đang ngồi thuyết pháp cho mấy vị sư nghe, mà phong thái của vị sư này rất là khả kính, và lời thuyết pháp thì rất là hay, thao thao bất tuyệt. Vua đi ngang tính dừng lại để nghe vị này thuyết pháp, nhưng mà nhớ lại bây giờ mình vào còn phải hỏi Phật nữa, chứ nếu mà ngồi đây nghe thì mất thời giờ. Cho nên vua đi thẳng vào chỗ Phật. Sau khi chào hỏi Đức Phật xong, thì vua Pasenaji mới nói: bạch Đức Thế Tôn, vừa nãy con vào đây gặp có một vị sư ngồi ở dưới gốc cây thông, mà tướng hảo thì rất quang minh, thuyết pháp rất hay, không biết vị sư đó tên gì? Thì Đức Phật nói: vị sư đó là Sunita, là người gánh phân mà vua định hỏi hôm nay đấy. Nghe xong vua Pasenaji giật mình, nó ổn vậy à? Đức Phật mới cười, Phật mới nói: sao vậy, chứ vị sư đó có xứng đáng hay không? Thế vua Pasenaji nói: bạch Đức Thế Tôn, rất xứng đáng. Thì Đức Phật nói: vị sư này có xứng đáng được tôn kính cúng dường không? Vua Pasenaji nói: bạch Đức Thế Tôn, rất được xứng đáng cung kính cúng dường. Rồi sau đó vua rất là tán thán Đức Phật. Vua nói rằng Phật đã làm một việc có thể nói rằng xưa nay là hiếm, bởi vì trong thời buổi đó xã hội Ấn Độ phân chia giai cấp rất là gắt gao, thế mà Đức Phật dám làm cái việc này, chứng tỏ rằng Ngài cũng muốn cho mọi người biết rằng không có giai cấp khi nước mắt cùng mặt và dòng máu cùng nọ. Đức Phật tuyên bố không phải do sinh trưởng mà người này là cao quý, không phải do sinh trưởng mà người kia là hạ tiện. Chính do hành động mà người này cao quý, và cũng chính do hành động mà người kia là hạ tiện. Chúng ta thấy Đức Phật có một cái tâm rất là từ bi và bình đẳng. Ngài đã sang bằng cái hố giai cấp bằng một cái câu nói, phải nói rằng xưa nay khi mà nhiều người đọc cái câu đó lên đều có một cái gì đó ấn tượng và xúc động. Ngài nói không có phân biệt giai cấp khi nước mắt cùng mặt và dòng máu cùng đỏ, ai máu cũng đỏ mà nước mắt cũng mặn cả. Có chăng là cái hành động của người đó, nếu hành động đê tiện thì người đó là xấu xa, hành động cao thượng thì người đó là cao quý thôi, chứ không phải là giai cấp, không phải là do sinh trưởng. Thì điều này chúng ta đã thấy Đức Phật cho chúng ta một bài học là tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật, đều có khả năng chứng thánh quả. Qua cái câu chuyện của Sunita này, quý vị thấy ông vua lúc đầu cũng có ý niệm khinh thường Sunita, nhưng khi biết được Sunita cũng là một con người có khả năng chứng quả thánh, thì tự nhiên rằng lòng vua trở thành cung kính. Đó là câu chuyện thứ hai. Còn một câu chuyện thứ ba rất thực tế. Có một hôm chúng tôi có tiếp xúc với một người đàn ông, sau khi trao đổi nói chuyện với nhau thì chúng tôi được biết ông này là giám đốc một xí nghiệp in. Và qua trao đổi nói chuyện, khi ra về ông ta có gửi chúng tôi một cái card và nói rằng sau này nếu thầy có in ấn cái gì thầy liên hệ với con và con sẽ giúp đỡ về cái phần in ấn. Thì chúng tôi giữ cái card đó, và nhân dịp gần Tết á thì chùa muốn in một số lịch. Lúc đó chúng tôi mới sực nhớ đến cái ông giám đốc này và đi tìm ra cái card, xem số điện thoại và liên lạc với ổng. Khi mà chúng tôi bấm số điện thoại ở đầu kia thì máy reng, bên này chúng tôi mới bắt đầu nói alo, bên kia trả lời ai đó. Chúng tôi nói phải chú tên là Nguyễn Văn A đúng không? À đúng rồi, có gì không? Rồi chúng tôi mới tiếp. Thưa chú, tôi ở chùa Hoàng Pháp đây. Thầy đó hả? Xin lỗi thầy nha. Trời ơi, không biết, tưởng ai. Rồi xin lỗi thầy tha thứ cho nha. tôi cứ tưởng cái thằng nhân viên nào nó điện cho tôi. Thì chúng tôi lúc đó cũng nói thôi không có gì đâu, thì chú chưa biết thì nói như vậy thôi. Thì qua đó quý vị thấy, khi một người mà mình tiếp xúc, tại sao mình không nghĩ cái người đó là một người trên mình, hay là một người đáng kính đáng trọng, mà chưa gì mình đã tỏ vẻ là cái người dưới mình, người thấp mình, cho nên mình mới có những cái lời nói hành động như vậy. Chúng tôi nghe điện thoại đôi khi gặp trường hợp đó nhiều lắm. Tại sao mình không nghĩ rằng cái người điện thoại cho mình là cái người lớn, người hơn mình, mình sẽ có lời nói khác, có cử chỉ khác. Còn cái mình nghe điện thoại mình cứ nghĩ rằng ở cái thằng nào đó, hoặc là cái con nhỏ nào đó, hoặc cái đứa nào đó, thì tự nhiên cái lời nói của mình, cái cử chỉ của mình nó khác liền. Cái điều đó người ta gọi là người thì thiếu lịch sự, đúng không? Đáng nhẽ khi mình nhấc cái điện thoại lên, mình phải nói những cái lời như thế nào đó cho lịch sự, lễ phép, chứ không phải rằng là mình cứ nghĩ rằng mình là giám đốc là ngon rồi, dưới mình là toàn là nhân viên được không, chứ không phải là ai khác nữa hết. Nếu mà chúng ta hôm nay học được cái câu là ai cũng có Phật tánh, ai cũng có khả năng thành Phật, thì mình đừng có nhìn những cái người khác là dưới mình, mà lúc nào mình nhìn người ta cũng là gì? Là Phật. Quý vị thấy cái điều đó có làm được không? Chúng ta nhìn một con người, nhìn một con vật cũng thế. Con vật có Phật tánh không quý vị? Có không? Có. Bởi vì Đức Phật đã nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, có khả năng thành Phật. Mà chúng sinh đó là ai? Như vừa nãy chúng tôi trình bày, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cũng là chúng sinh, cũng có Phật tánh. Như vậy thì khi mình nhìn một con vật thì mình đừng có nhìn nó là món ăn. Nếu mà nhìn nó là món ăn thì chắc là sẽ ra tay đấy. Nếu mình nhìn nó là gì? Nó là vị Phật tương lai thì chắc chắn là không dám đụng đâu. Còn nhìn nó là cái món ăn hấp dẫn thì thôi, là lát nữa là nó vào nồi rồi, nó vào bụng luôn. Vậy thì nếu chúng ta hiểu rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, mình nhìn được, mình có cái suy nghĩ như thế, thì chắc chắn rằng lời nói của mình rất là dễ thương, cử chỉ hành động của mình cũng rất là khiêm hạ đối với mọi người. Vì trong cuộc sống, nếu mà chúng ta nghĩ chồng, vợ, cha, con, thầy, trò, chủ tớ, anh em đều là Phật hết, thì lời nói và hành động của chúng ta sẽ khác. Còn nếu mình nhìn họ là phàm phu á, thì chắc chắn rằng á, lời nói và hành động sẽ khác. Thầy coi trò là Phật á, thì sẽ không có cái lời nói này, mà trò xem thầy là Phật á, thì cũng sẽ cung kính vâng lời. Chồng xem vợ là Phật á, thì sẽ không có lời nói thô lỗ cọc cằn chửi rủa đánh đập. Vợ xem chồng là Phật á, thì sẽ không có lời nói hỗn láo, không có cử chỉ chống đối bất kính. Thì chắc chắn thực tế thì chúng ta chưa ai là Phật hết. Thế nhưng hôm nay quý vị nghe bài pháp này, mình xem đó là một phương pháp để thực tập. Nghĩa là mình bây giờ mình cứ nhìn ai cũng là Phật. Khi quý vị gặp Phật, quý vị có cung kính không? Cung kính. Vậy thì nếu quý vị nhìn ai cũng là Phật thì tâm cung kính của mình sẽ tăng lên, tâm cống cao của ngã mạn của mình nó sẽ rơi rụng đi. Điều này nó rất có lợi cho chúng ta trong cuộc sống. Vậy thì hôm nay nhân cái ngày đầu năm thì chúng tôi cũng có một bài pháp ngắn là muốn nhắc nhở quý vị phải thấy tất cả mọi người đều là Phật. Mặc dù chúng ta chưa phải là Phật, nhưng cũng sẽ là Phật tương lai, đúng không? Đức Phật nói rõ là tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật. Như vậy thì bây giờ thôi thì mình đừng có nói rằng nhìn người ta là Phật tương lai, mà bây giờ mình nhìn người ta là Phật hiện tại luôn. Mình cung kính ông Phật như thế nào thì mình nhìn người khác mình cũng phải cung kính, mình cho họ là Phật. Thì chắc chắn rằng á, lời nói của quý vị đối với mọi người rất là dễ thương, hành động của quý vị đối với mọi người rất là khiêm hạ, rất là cung kính. Và nếu ai cũng có con mắt nhìn mọi người là Phật thì chúng tôi tin tưởng rằng cuộc đời này sẽ tốt đẹp và hạnh phúc chứ bao nhiêu. Thì trước khi dứt lời, xin một lần nữa nhân dịp đầu năm mới, xin cũng thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường. Và nhất là mong mỏi quý vị sẽ thực tập được cái phương pháp nhìn ai cũng là Phật, để cho lời nói, hành động của chúng ta mỗi ngày một dễ thương và mỗi ngày một tốt đẹp, đem lại sự lợi ích an lạc cho bản thân và cho tất cả mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật.